This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý khán giả và cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị theo dõi chương trình Cà phê và Cuộc sống. Thưa quý vị, chương trình Cà phê và Cuộc sống với Dũng Nghiêm và anh Tôn Đạm đến với quý vị vào mỗi sáng thứ tư hàng tuần, bắt đầu lúc 10:30. Từ Đài 1160 AM, Dũng Nghiêm gửi lời chào đến anh Tôn Đạm.
Xin chào anh Dũng Nghiêm, xin chào tất cả các anh chị em bạn bè ngoài kia.
Anh khỏe không?
Nó hơi mệt anh Dũng Nghiêm, nhưng mà cũng ok, hai ba ngày này thì cảm miếng cơm manh áo thì phải đi cài anh.
Vâng. Okay, anh. Rồi, với cái thời tiết nóng như vậy, thời tiết và cái công việc của anh ngoài trời như vậy thì anh ráng giữ sức khỏe nha. Anh Đạm có biết rằng là chắc chắn mà anh Đạm cũng như rất nhiều người hello anh Đạm với lại những người xung quanh của chúng ta chắc là đồng ý rằng mà sau cái thời gian mà bị Covid á thì có rất nhiều người bị đột quỵ ở lứa tuổi rất là trẻ. Và nguyên nhân á là vì sao thì hiện giờ thì chúng ta cũng chưa có dám khẳng định như thế nào, nhưng mà đột quỵ bị tai biến mạch máu não hay còn gọi là stroke á thì là một cái căn bệnh là đem lại cái sự đau khổ cho rất nhiều người và cả gia đình nữa. Thì hôm nay chương trình Cà phê về Cuộc sống có mời được chị Tina Thảo Trân. Chị là một người đã bị đột quỵ rất là nặng, nhưng đến bây giờ thì hầu như chị đã phục hồi sức khỏe và lên được tới khoảng 98%. Cái sự cố gắng và nghị lực phi thường nào đã làm cho chị Tina Thảo Trân có được cái sức khỏe như ngày hôm nay? Xin mời quý vị cùng nghe chị Tina Thảo Trân chia sẻ về vấn đề này trong chương trình Cà phê và Cuộc sống ngày hôm nay. Dũng Nghiêm và anh Tôn Đạm xin chào chị Tina Thảo Trân.
Dạ, thật cảm ơn anh Dũng Nghiêm và anh Đạm rất nhiều. Và đây là lần thứ hai Thảo trở lại với chương trình và rất là vui, rất là vui. Và cũng Thảo cũng xin chào quý khán giả ngoài kia. Cảm ơn nhiều.
Chị Thảo khỏe không?
Nghe anh Đạm than á, mình thấy mình cũng nhớ cuộc á. Nhưng mà thật sự mà nói thì... Thảo rất là khỏe, thân tâm đều khỏe hết. Thì một chút xíu nữa Thảo chia sẻ với anh Đạm là tại sao mà Thảo khỏe như vậy.
Vâng, và nếu... nếu như mà bây giờ mà không có cái talk show thì chị sẽ làm gì?
Không có talk show thì Thảo làm gì hả anh Dũng Nghiêm? Câu hỏi là gì ạ?
Dạ đúng rồi, nếu hiện giờ mà không có talk show thì chị công việc chị sẽ làm lúc
Thảo
này là gì?
Thảo sẽ ra ngoài vườn làm ruộng, tự nhiên bị stroke và trở thành nông dân thuần tí luôn anh. Thảo làm cho đến trưa là cái chừng 12 giờ luôn á. Thì Thảo thật sự là Thảo rất là cảm ơn trời Phật đã cho Thảo cái sức khỏe như vậy. Trời nắng như vậy thì nếu mà nói trước khi stroke thì đừng có hòng mà Thảo đi ra ngoài nắng như vậy, nhưng mà Thảo không ngờ là Thảo khỏe như vậy.
Bây giờ thì xin chị Thảo có thể chia sẻ trở lại một lần nữa là chị bị đột quỵ từ tháng năm nào và diễn tiến căn bệnh của chị nó nặng nhẹ ra sao, và một cách tóm tắt để cho quý thính giả Dũng Nghiêm và anh Đạm cùng biết được không chị?
Dạ, thì đúng lại đó là còn một tuần nữa năm 2020 còn một tuần nữa là Tết. Thì lúc đó là ngày Chủ nhật là 23 tháng 1 năm 2022. Thảo cái tuần đó thì có cái event, Thảo có một cái gian hàng ở ngoài Sài Gòn Mall, thì Thảo làm thứ bảy rồi Chủ nhật. Thì tới Chủ nhật chiều 8 giờ Chủ nhật thì Thảo thấy Thảo tự nhiên Thảo rất là mệt. Thì Thảo tưởng là mình, tại vì mình quá sức của mình, tại mình có cái gian hàng đó, mình nói chuyện quá nhiều, mình dùng sức mà mình không có để ý. Thì thật sự mà nói, trước cái đột quỵ Thảo không có để ý sức khỏe của Thảo nhiều. Thảo xin nói lại là có để ý nhưng mà không có săn sóc cho sức khỏe của mình rất là kỹ, rất là ý y vào sức khỏe, nghĩ là mình là trâu. Cứ việc mà máng cái cài lên là đi cài thôi. Thì đó là cái, thì tới Thảo vô nhà thương, cái nặng của Thảo đó là độ, khi mình bị đột quỵ mình vô nhà thương sớm chừng nào thì là mình được hồi phục sớm chừng nấy. Còn Thảo thì Thảo vô nhà thương là quá trễ, gần 6 tiếng đồng hồ, là nó qua tới ngày 24 luôn, là Thảo bị 23 mà nó qua tới 24, thì cái đó là quá nặng. Bác sĩ thật sự lúc đó là nó đã, Thảo đã bị, mình nói nôm na là mê man rồi, Thảo không còn biết gì nữa. Khi mà con Thảo đưa Thảo vô nhà thương rồi, thì là Thảo đã xong hàng rồi đó, là không biết gì nữa hết, liên tục nằm nhà thương đó là 7 ngày trời, là mở mắt đó nhưng mà mình không có biết một cái gì xung quanh mình là chuyện gì và cái gì hết. Thì đó là cái sự khởi đầu của cơn bệnh Thảo.
Vâng, cảm ơn chị. Xin mời anh Tôn Đạm.
Dạ, thì mình, anh em chúng tôi đem cái chương trình Cà Phê Và Cuộc Sống, tức là chia sẻ tất cả những cái gì xảy ra trong cuộc sống hàng ngày để cho các bạn bè để hiểu được. Anh em chúng tôi không phải là một cái về nhân viên y tế là khuyên gì hết, mình chia sẻ những cái gì xảy ra xung quanh của bàn cà phê của mình. Thì sức khỏe vốn quý nhất của con người. Thật sự thì chẳng ai muốn bệnh hoạn, chẳng muốn gì đến cuộc đời của mình hết. Nhưng mà khi mà nó xảy ra rồi thì mình phải chấp nhận và làm thế nào để vượt qua cái đó. Thì ngày hôm nay qua câu chuyện của chị Thảo Trần, thì thật sự anh em chúng tôi muốn cho các bạn bè hiểu được, nếu có một cái gì đó xảy ra đối với mình, nếu mình muốn mình sẽ vượt qua được. Thì thường thường những cái đột quỵ, những cái stroke đó, thì khi mà xong rồi đã, thường thường thì khó mà trở thành hồi phục lắm. Nó cũng hồi phục như thường thường thì mất đi gần như là hết 50-60%. Nhưng mà đặc biệt cái nghị lực, cái tại sao chị có thể hồi phục gần như trở lại bình thường, thì cái đó là cũng là một cái để mình chia sẻ. Tức là cái gì cũng có thể xảy ra được, thưa anh chị em, thưa chị Thảo. Thì dạ, chị đúng. Có thể cho anh em chúng tôi, cho bạn bè chúng tôi hiểu được là cái gì, cái động lực gì. Thế như bây giờ ngày xưa ông Khái Hưng cũng biết cái câu chuyện là anh phải sống vậy đó. Tức là một người phải đi thì một người phải chết, hay là mình phải có một cái gì đó để mình vươn lên, để mình trở lại. Thì
anh nói đúng, cái... anh Đạm nói rất là đúng à. Dạ đúng. Yeah. Thì lúc mà con Thảo vô nhà thương á, thì đứa con trai của Thảo là thằng Trí thì nó lái xe, thì đứa con gái út của Thảo là bé Huệ, thì bé Huệ lúc đó 15 tuổi. Thì thằng anh không biết làm sao, lúc đó là Thảo mê man nhưng mà Thảo vẫn còn biết. Thì nó cứ nói là em nói cái gì với mẹ, đừng cho má ngủ nha, má ngủ là má ngủ luôn đó. Thì thật sự là nó không biết ngủ luôn nghĩa là gì. Và nó chỉ nói, thì nó chỉ ôm Thảo và nó khóc. Thảo chỉ nhớ một câu của con nói thôi: má ơi, má bệnh gì cũng được nhưng má đừng chết bỏ con. Thì thật sự là Thảo nhờ cái câu đó, là cái câu thần chú của Thảo. Trước khi mà Thảo miên man, Thảo không biết gì, Thảo chỉ nhớ một câu: má ơi đừng chết bỏ con. Chứ thật sự là lúc mà bác sĩ nó vô thì là nó đã nói với con Thảo là không thể nào mà Thảo hồi phục được. Cái sự hồi phục của Thảo là cái miracle, tại vì Thảo sẽ nằm thực vật như vậy cho suốt cuộc đời. Tụi con phải tụi bay phải chuẩn bị tinh thần, tại vì Si không có làm được cái gì hết. Thì thật sự lúc đó Thảo không biết, con Thảo nằm ôm Thảo khóc, Thảo không biết gì hết. 7 ngày đó là ai vô thăm hay cái gì là Thảo hoàn toàn không nhớ, không biết một cái gì hết. Nhưng mà cái câu thần chú của con giáo cô của Thảo đó là đừng chết hả con. Thì đó là cái động lực mà cho Thảo cái sức mạnh mà Thảo nói là không thể nào mà Thảo bỏ cuộc được. Thì thật sự là lúc mà bị stroke thì nằm ở trong nhà thương là 2 tháng. 2 tháng thì nó đưa qua rehab. Có một điều trong lúc này là Thảo xin chia sẻ quý vị là đừng có sơ ý, đừng có ý y như Thảo là một cái mistake mà làm là giấy tờ thân, số minh xã hội, thẻ bảo hiểm của Thảo, tên bác sĩ, thuốc, xăng xong, Thảo đều không cho con thân hết, Thảo giữ hết. Tất cả những cái gì của con Thảo cũng giữ, tại vì như năm trên là Thảo lo cho con không thôi. Thì cái đó là cái đầu tiên là quý vị nên chia sẻ những cái thông tin đó cho một người nào đó, một người con biết của mình. Đừng như Thảo mà lúc đó là khi mà nó cứu được Thảo rồi đó thì nó đề nghị con Thảo phải release, Thảo phải sai, đem Thảo về nhà, tại vì Thảo có bảo hiểm. Nhưng mà thật sự là Thảo có bảo hiểm, nhưng vì không tìm được cái thẻ bảo hiểm và không biết tên hãng bảo hiểm là gì, thì nó cứu được mình rồi, nó đã xong nhiệm vụ, nó mời mình ra theo thứ tự. Thì con Thảo lúc đó nó khóc và nó nói là tao mà đưa mẹ tao về là mẹ tao chỉ có nước chết. Tại vì thật sự lúc đó Thảo còn mê man, Thảo không có tỉnh, thì nhưng mà không chết. Thì nhà thương nó đã cứu được mình rồi. Thì con Thảo nó ban ngày đi làm rồi ban đêm về ra văn phòng của Thảo là nó lục tung hết nguyên cái văn phòng, và rút cuộc lại là 3 ngày trời nó tìm, thì cái email nó breaking từ trong cái hệ thống computer của Thảo. Thì một cái nữa là password hay là những cái gì của vị phải cho một người thứ nhì biết. Những trường hợp mà khẩn cấp như vậy, cho tội nghiệp, mình nhìn lại mình thấy mình quá có lỗi với con là, nhưng mà nhờ như vậy bây giờ 3 đứa con nó khôn ra được cái này thì mất cái kia. Nhưng mà nếu mình có chuẩn bị trước thì đỡ cho gia đình mình rất nhiều. Thì con Thảo nó mới breaking cái hệ thống computer trong văn phòng thì nó mới vô được, tại vì Thảo bán bảo hiểm thì nó mới vô được. Thì nó mới thấy, nó đưa ra cái list, cái sau trong đó là thấy là Thảo Trần rồi ngày sinh, cho nó ủa cái này sao giống của má quá vậy. Thì nó mới gọi thẳng lên trên mạng bảo hiểm, thì nó nói là trường hợp của mẹ tao như vậy đó. Thì nó mới nói là đúng, mẹ mày là của công ty này, và nó đưa cái policy number ra. Thì lúc đó mới quành ngược lại nhà thương và đưa cho nhà thương là policy number, thì bắt đầu nó mới làm thủ tục để nó chuyển Thảo qua rehab. Đó là một cái kỳ tích mà con Thảo nó đã cứu được Thảo, chứ bằng không là thật sự là Thảo cũng không biết bây giờ Thảo ra làm sao nữa. Dạ.
À, vâng, thì qua những gì mà chị Thảo Trần vừa mới chia sẻ đó, thưa quý vị, thì hầu như rất nhiều người họ cứ nghĩ là cái căn bệnh đột quỵ không có xảy đến với mình, mà thậm chí có những người họ thường xuyên tập thể dục, giữ gìn sức khỏe dữ lắm, cho nên họ lại càng tự tin hơn nữa, cho nên không có chuẩn bị trước những cái tình huống xảy ra. Cho nên như chị Thảo Trần vừa mới chia sẻ đến quý vị, thì có những cái giấy tờ, sổ sách, các tài khoản bảo hiểm, vân vân, những cái đó quý vị nên chia sẻ ít nhất với một người thân trong gia đình của mình, để khi chẳng may những cái vấn đề trục trặc gì trong cuộc sống nó xảy ra thì quý vị, những người thân của mình có thể giúp đỡ được cho mình cách gọi là có thể giải quyết được những cái tình huống đó. Thưa quý vị đang theo dõi chương trình Cà Phê và Cuộc
Sống. Anh Nghiêm cho Thảo nói lại cái này, cái mà Thảo làm nó thì là Thảo mới in ra là cái tờ giấy và để ở trên cái tủ lạnh tên của bác sĩ của Thảo, chuyên khoa những cái gì, rồi thuốc Thảo đang uống. Thì những cái đó mình nên phải có để ngay cái tủ lạnh và cho tất cả mọi người biết, thay vì cho con biết chơi dữ kiện của má nằm ở đó. Thì sau cái cơn bệnh của Thảo là Thảo làm cái tờ đó là family doctor của con của Thảo, rồi là hỏi mà cầm lên cái đó cái là Sông Hàn là đã giải quyết được rất là nhiều cái qua cái sự kiện của Thảo thì Thảo học hỏi được rất là nhiều và cải thiện trong cái cuộc sống của Thảo rất là nhiều. Dạ.
Vâng, cảm ơn chị. Vâng. À, quý vị đang theo dõi chương trình Cà phê và Cuộc sống trên Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM và vị khách mời ngày hôm nay là chị Tina Thảo Trân, một người đã từng bị tai biến, đột quỵ rất là nặng và nay đã khỏe mạnh trở lại. À, chị Thảo Trân hôm nay đang chia sẻ với vị những cái cách luyện tập và cách hồi phục sức khỏe sau cơn đột quỵ. À, thưa chị thì cách chị tập luyện như thế nào và để có thể hồi phục nhanh cho sức khỏe thưa chị Tina?
Thực sự mà nói lúc mà Thảo tỉnh ra và ấy thì bác sĩ nó đã nói là khi mà mình bị đột quỵ, mình bị stroke thì cơ hội có thể bị nữa bất cứ lúc nào. Và nó không á, mặc dù là mình ăn kiêng, mặc dù là mình tập thể dục, mình vẫn bị đột quỵ lại. Quý vị nên nhớ, đột quỵ rồi không bao giờ hết, nó sẽ đột quỵ lại lần thứ hai, lần thứ ba thì càng ngày cái cơ thể mình càng tụt xuống, chứ không bao giờ mà nó thăm một lần nó không quạnh lại thăm đi. Thì sau khi mà khỏe, cái câu nói đó của bác sĩ thật sự là Thảo nói thẳng nhất quyết, Thảo không muốn bị stroke nữa, bao nhiêu đó đã đủ rồi, đã đủ là xáo trộn trong tinh thần của con cái, của gia đình. Thì thật sự là Thảo còn mẹ Thảo năm nay 94 tuổi, rất là có lỗi với mẹ là để cho mẹ lo quá nhiều về mình, mẹ khóc rất là nhiều, cái tội đó là Thảo nói là không tha được. Và chính vì vậy không thể nào để cho mình có cái stroke lần thứ nhì. Thì tất cả mọi chuyện cũng nhờ cái cơ duyên thôi, chứ thật sự là Thảo chỉ biết ăn kiêng, Thảo chỉ biết tập thể dục, Thảo cứ gắng, nhưng mà cái đó không có đủ, đi tập bình thường không có đủ. Thảo nhờ một cơ duyên là Thảo đến cái tiệm hớt tóc ở trong Sài Gòn Mall đó, thì Thảo gặp được anh Đức. Anh Đức mới dưới trong tay Thảo số điện thoại của thầy Quốc. Chị ơi, thấy chị thấy tội nghiệp quá. Chị gọi thầy Quốc đi nha. Em không biết thầy Quốc giúp chị được cái gì, nhưng mà chị phải gọi rồi chị gặp thầy Quốc. Thì thật sự là đó là mở cái một cánh cửa đóng lại thì một cánh cửa khác mở ra. Thì nhờ Thảo gặp thầy Quốc mà Thảo khỏe đến bây giờ. Chứ nếu Thảo không gặp thầy Quốc thì Thảo thật sự là Thảo nghĩ là Thảo bị stroke bất cứ lúc nào. Mình đừng nghĩ là mình uống thuốc, tập thể dục, ăn kiêng là không bị stroke nữa. Và đừng nghĩ là mình còn trẻ. Khi mà Thảo ở trong rehab, những người là Thảo biết, một cái em kia là 38 tuổi, chơi football. Trời ơi, mình nghĩ là football là khỏe như thế nào, em vẫn bị stroke. Một cô y tá thì hiển nhiên họ rất là ăn kiêng, bị đột quỵ cũng như vậy, và để lại hai đứa con. Và cổ đột quỵ bụng nặng hơn Thảo là cổ nằm, cổ bị ở ngay cái đốt của đằng sau cái cổ, thì như vậy là cổ không có cử động được. Thảo là lúc đó là không cử động được, cả người nó cứng hết nha. Nhưng mà Thảo té lên, Thảo cố ý là Thảo gồng lên để Thảo nói là không thể nào để cho con của mình, bốn đứa, chưa đứa nào lập gia đình hết mà phải thấy khe mẹ nó như vậy thì không được, không đồng ý, không chấp nhận cái hoàn cảnh đó. Mà té riết mà tụi y tá nó trời ơi mày té làm chi mà té, tội nghiệp mà té ẩm lên té. Nhưng mà Thảo bư gào, thì nhờ như vậy cái ý chí của Thảo rất là mạnh, tại vì Thảo không chấp nhận cái chuyện này. Ý chí và nghị lực của Thảo thì thật sự là Thảo may mắn là Thảo có được hai cái đó hết. Thì bởi vậy Thảo chống chọi với căn bệnh này. Thảo được Thảo chỉ khuyên một người là khi mà bị tai biến không được give up, phải nghĩ một cái gì gia đình mình đó. Thí dụ như Thảo nhờ có đứa con gái út, thì đó là cái động lực mà để cho Thảo phải tập và phải bươn gà chống chọi lại. Quý vị khi có một người bệnh thì nhớ nghĩ coi cái người bệnh này, một người nào đó, ví dụ con cháu gì ở trong nhà mà là cái người này thương khe cho nhất, dùng người đó để mà kích thích, để mà cho cái tinh thần và ý chí của người đó lên. Chứ nếu mà cái người bệnh mà give up, mà chịu thua với số phận, tức là càng ngày mình sẽ càng đi xuống chứ không lên được. Đó là cái bí quyết của cái cơn bệnh này. Cơn bệnh này không phải là về gân cốt ở dưới, cơn bệnh này là ở trên não, chứ nó không phải dưới cái đó mới là chết đó. Nó ở trên não của mình, nó điều khiển hết. Mặc dù là mình khỏe ở dưới, mình tập dưới, nhưng mà nó chết từ ở trên não nó đi xuống thì khó mà không bị cơn bạo bệnh này lần thứ hai. Thật sự là phải học rất nhiều trong cái cơn bệnh này.
Vâng. Dạ. Có phải đó là bác sĩ Trần Công Quốc Anh ở Viện Y Khoa Pháp Khí Công không chị?
Trời ơi, sao anh Dũng Nghiêm này làm thầy bói được đó nha. Dạ đúng, đó là thầy Quốc. Thầy Quốc và nguyên đội ngũ của thầy Quốc, nếu Thảo không được thầy Quốc thì đặt thầy Quốc những người cộng tác viên trong đó thì chắc là Thảo xong đời Thảo rồi. Thảo không được như bây giờ đâu. Ngày mà Thảo gặp thầy Quốc là Thảo còn chống nạn, chống gậy đi gặp thầy và chứng. Có một điều nữa là cái đột quỵ á, nó tại vì nó ở trên não nó đi xuống. Chân Thảo bị bên tay phải, mà Thảo là thuận bên tay phải nữa. Tất cả những tay chân việc bên tay phải của Thảo nó nặng như là cái cục đá mà. Nếu nó 20 pound thì quá đấy, 50 pound không dở lên nổi, tại vì cái não của mình không điều khiển xuống được. Thì lúc đó đi đứng rất là khó khăn, ngồi xuống cũng rất là khó khăn. Nhưng mà bây giờ thì Thảo sẽ không trở lại như bình thường được như ngày xưa. Nhưng mà thật sự là cái sức khỏe của Thảo đó, Thảo thấy là nó còn tốt hơn ngày xưa. Và có thể nói là 2-3 lần nữa chứ không phải ấy. Tại vì trời nóng này mà ngồi ngoài sân mà nhổ cỏ làm cây mà tới 12 giờ trưa thì Thảo nghĩ đó là một cái điều mà Thảo, chính bản thân Thảo đã không làm được như ngày xưa. Nhưng mà bây giờ thì làm được, cái đó là cái mừng, cái vui của Thảo.
Vâng, thật là tuyệt vời. Mời anh Đảm.
Dạ, thưa qua câu chuyện của chị Thảo để trình ra để mình nghĩ một phần, tức là khi mình bị đột quỵ đi nhà thương thì đa số anh chị em, đa số bạn bè cứ nghĩ là mình phó thác cho bác sĩ. Thì mình sống ở Mỹ mà, thì cái nền văn minh, cái y tế nó là thì mình cứ giao hết cho tất cả thuốc men. Nhưng mà mình nghĩ qua câu chuyện của chị Thảo thì mình nghĩ cái sức mạnh của tinh thần và tình thương nó quan trọng lắm. Tức là nếu mình không có một cái tình thương, không có một cái mục đích sống, thì dù có y tế nó có tốt cỡ nào, thuốc men nó tốt cỡ nào, chưa chắc mình vượt qua được. Tại vì chị phải vượt qua cái điểm đó thì sau đó chị mới hồi phục được. Tức là qua câu chuyện của chị thì đã cảm nhận như vậy. Tức là khi chị mê man xong thì trong lúc đó mình phải có một cái gì đó mình không give up, tức là tinh thần mình phải, nghĩa là cái tinh thần đừng nó đi xuống, thì qua được cái đó rồi sau đó thì những người bác sĩ như Trần Quốc Anh rồi gì thì mới chị mới qua được cái cửa đó. Cho nên khi các bạn bè anh chị em, nếu mà không may nó xảy ra tới mình thì cũng nên cố gắng đừng có give up, tức là phải có một cái mục đích sống để cố gắng để giữ tinh thần ngoài cái medicine, ngoài cái thuốc men của bác sĩ đã. Thưa chị Thảo có đúng không chưa?
Dạ đúng, anh Đàm nói rất là đúng. Tại vì thật sự là nếu mà cái người bệnh đó họ give up thì là không thể nào, không có thuốc men nào mà cứ. Tại vì Thảo là một cái trường hợp ngoại lệ, thì khi mà Thảo bươn gào mà Thảo nhúc nhích được và Thảo đi được, Thảo ngạc nhiên cho bác sĩ và therapy trong đó luôn, đó là làm sao mà mày làm được cái chuyện đó. Thì thật sự là Thảo chỉ cười thôi, thì đó là cái động lực là đứa con gái của Thảo thôi. Thảo không thể nào chấp nhận là không lẽ cả cuộc đời, bây giờ nó mới 15 tuổi mà cả cuộc đời, Thảo xin lỗi nha. Khi giờ Thảo về nhà, con Thảo tắm cho Thảo, ăn uống thì Thảo tay trái, Thảo ngồi vậy Thảo ăn được. Làm đủ mọi thứ là con phải take care. Thảo nói là không thể nào mà làm cái này là hành hạ con của mình, mà chính bản thân mình cũng mất hết nữa, thì Thảo không chấp nhận cái chuyện đó. Thì đó là cái anh nói rất là đúng, phải có cái nghị lực và phải có cái tình thương. Thảo may mắn là Thảo có con của Thảo, thì nếu mà thí dụ như Thảo không có một cái điểm cái điểm nào mà Thảo Thảo vịnh vô á, Thảo in cái con tim của Thảo vô thì rất là khó để mà mình Thảo hồi phục được. Thật sự mọi thứ là nhờ con của Thảo thôi, chứ thật sự Thảo cũng thật sự là Thảo thấy Thảo cũng rất là bình thường, chứ không có cái gì, chỉ nhờ con thôi. Tất cả mọi thứ là con là cái điểm mà Thảo điểm đến đích của Thảo. Thì hồi lúc đầu Thảo nói chuyện không được rõ ràng luôn anh Đạm và anh Dũng Nghiêm ơi, thì tất cả mọi thứ nó khi mà mình khỏe mình gom lại thì nó làm như là nó cái puzzle nó click vô rồi. Thật sự Thảo không nói rõ những cái điểm nó được, không có giải thích được, là rất là vui là mình đã đi đúng cái con đường, rất là vui là mình đã gặp đúng thầy, rất là vui là gặp được những người bạn chia sẻ và ủng hộ tinh thần 100%. Dạ.
Vâng, mỗi người ai cũng có một cái động lực nào đó để mà mình có thể vượt qua được những cái khó khăn, để mà có ý chí vượt qua những nghịch cảnh trong cuộc sống. Thì trở lại với cái hồi nãy chị Tina Thảo Trần có nói là chị có đi tập ở chỗ văn phòng bác sĩ Trần Công Quốc Anh ở Viện Y Pháp Khí Công á, thì Dũng Nghiêm xin hỏi chị rằng khi mà chị mới đột quỵ, vừa với qua cái cơn đột quỵ đó thì dĩ nhiên là chị vẫn còn những cái di chứng, vẫn còn rất là yếu. Thì xin hỏi chị, khi mà chị tập ở chỗ bác sĩ, văn phòng bác sĩ Trần Công Quốc Anh á, thì những cái bài tập tại văn phòng này nó có khó không, và lúc đó khi chị tập luyện chị có đau đớn lắm không, và nếu có thì làm cách nào để chị vượt qua những cái bài tập đó thưa chị?
Đối với Thảo thì khi Thảo bị đột quỵ rồi, ở nhà thương nó đã thấy mình dùng cái từ nó gọi là stable, đó là nó không còn chữa được nữa, thì nó mới đưa qua bên cái rehab. Thì rehab cái chỗ đó họ sẽ tập ba chuyện cho mình là physical therapy, occupational therapy with speech, là nó tập tay chân và nói chuyện. Ở đó là hơn một tháng, nó tập mỗi ngày luôn. Và khi mà nó xong rồi á thì thật sự là mỗi người sẽ đi ngủ cái, nhưng mà Thảo không. Thảo ngồi dậy, Thảo đi lại cái phòng lá, Thảo đi xe lăn, Thảo gọi nó đẩy Thảo tới xe lăn và Thảo ngồi đó Thảo tập hoài. Mệt thì về ngủ, khỏe ngồi dậy phải vô phòng tập nữa. Thật sự là cái ý chí của Thảo thì Thảo nghĩ là chừng 6 tháng là Thảo sẽ hồi phục lại như người bình thường. Trời ơi, lúc mà 6 tháng là Thảo khóc cả tuần luôn, là chứ Thảo nói ủa tại sao người ta nói là 6 tháng là người ta hồi phục hết mà mình lại không làm được cái gì hết. Thì lúc đó là Thảo bị mới gọi là stress, là Thảo bị trầm cảm quá trầm trọng. Thì con Thảo lúc đó nó mới quảng ra ngồn, nó nói má ơi, má đừng làm gì nữa hết, tại vì má làm con sợ quá. Là lúc đó là Thảo khóc trôi Thảo mất tiêu. Tại vì mình không chấp nhận được tại sao mình tập như vậy rồi mà mình không khỏe được. Nhưng mà Thảo nói lại là cái cơn bệnh này nó ở trên não chứ không phải mình. Nên 6 tháng đầu, 6 tháng sau khi tính từ ngày mình bị rồi mình hồi phục ở trong nhà thương là qua rehab, tính từ ngày rehab 6 tháng sau, cơ thể của mình bắt đầu nó mới hồi phục, rồi nó mới điều chỉnh lại, nó coi cái gì mình không làm được, cái gì mình làm được thì nó cũng bị sốc nữa. Cơ thể, tất cả cơ quan của mình nó cũng đang bị sốc, tại vì tự nhiên cái con này quẩn quá cũ lạ thì nó cũng phải điều chỉnh. Thì sau 6 tháng đó là hoàn toàn mình tập rất nhiều, nhưng mà thì nghĩ cho cơ thể, chứ không ấy là physical therapy. Ba cái đó là vẫn liên tục về nhà, nó vẫn bảo hiểm, nó vẫn cử người về nhà mỗi một cái như vậy, thì nó tập cho mình được 45 phút, 30 phút hay 45 phút thì rồi tập hoài cho đến rồi Thảo có đi gọi là cái gì acupuncture, là châm cứu. Cái châm cứu thì có người quớt, cái này là theo theo như Thảo gặp mọi người, Thảo chia sẻ thì bắt đầu Thảo đi châm cứu là một tuần, Thảo đi có thể nói là 4 ngày hay là 5 ngày gì Thảo không nhớ rõ, nhưng mà rất là thường là mỗi sau khi tập physical therapy, occupational therapy, speech thì xong rồi một tiếng nó nghỉ chút là bắt đầu Thảo đi một tiếng, lúc đó là đi Uber, đi lên trên nãy mình mới nói tự nhiên phải không có xài cái đó đâu, thì họ chích chỉnh, họ chích thua chích cái điện vô để mà ông bác sĩ đó thì ông cũng nói ta không biết là mà nó có work cho mày hay không, nhưng mà ông cũng đưa kim vô và ông chạy điện, gọi là chạy điện thì không biết có work không nha, nhưng mà lúc đó đó Thảo thật sự mà nói không work cũng phải làm nữa, bất cứ có cái một người nào mà khuyên làm cái gì là làm hết. Khi mà lên làm á, hai buổi đầu tiên ổng đưa cái kim dài thiệt dài, ổng đâm vô không có nhúc nhích gì hết, không có một cảm giác gì hết. Tới lần thứ ba thì bắt đầu là ổng cũng đâm sâu như vậy thì bắt đầu có cảm giác, thì mới nói la lên, mới nói ổng là tao cảm giác được cái kim nó đã đâm rồi mà tao không biết đâm chỗ nào. Thì ổng mới nói trời ơi, ông này mình nói gì chứ, ổng là người Tàu. Ông nói vậy là có đường rồi. Thì bắt đầu Thảo đi lại là một tuần là đi 3 lần, chăm cứu 3 lần luôn. Thì từ từ nó mới kích thích vô, ổng chạy những luồng điện kích thích trên cái não của Thảo. Thì lúc đó là để cho cái não của Thảo có cảm giác được cái kim ổng đâm chỗ nào đó. Thì đó là Thảo đi là tới cuối năm luôn. Là sau khi mà nhà bảo hiểm nó không cho nữa, tại vì nó mình đi được một cái thời gian, nó trả tiền bao nhiêu thời gian, tiền của occupational physical therapy Thảo đi như vậy không, nó trả gần 70,000 là từ chỉ có 6 tháng thôi, gọi là sau đó Thảo đi qua bên tự nhiên quên chữ đó nữa không xài quá. Thì được Thảo đi gần 6 tháng mấy, xong rồi Thảo mới gặp thầy Quốc. Đó là cái chặng đường mà Thảo đi qua. Thì từng cái một, thì khi gặp thầy Quốc là lúc đó là thật sự là nó là tất cả mọi thứ. Khi Thảo có cảm giác đó, nhưng mà tất cả mọi thứ, ngay cả đi và ngồi rất là nặng nề, cái chân nó nặng kinh khủng khiếp, cái tay nó nặng kinh khủng khiếp, không dở lên nổi. Qua những cái rồi gặp thầy Quốc thì lúc đó đau chứ, nó nặng như vậy á, tại vì hệ thần kinh của mình không có điều khiển được, không có đưa một cái, nó không đưa tín hiệu được, giống như mình lái xe mà nó bị kẹt đường vậy đó. Thì là khi mà đến tới điểm đó là nó ngừng lại đó, không có điều, không chạy tới chạy lui, không gì hết. Đau lắm, thật sự là khi mà tập đó rất là đau. Tại vì tất cả những cơ gân cố của mình bắt đầu nó rút lại hết. Thì đó là một cái điểm mà Thảo muốn ấy nữa, là khi bị đột quỵ mới ban đầu thì thấy bình thường đó. Thì lúc Thảo gặp thầy Quốc là 15 tháng sau, đúng 15 tháng sau từ ngày Thảo bị stroke, mình thấy mình đi bình thường, vậy mà chân bên tay phải nó ngắn hơn chân bên tay trái rồi, chỉ có 15 tháng thôi đó, là cơ nó rút. Bây giờ ngay cả vậy, ví dụ như tay thì cái tay phải cũng không thể nào mà giơ thẳng ra ngoài bằng cái tay trái được hết, tại vì nó ở trên não, nó đưa xuống, nó cơ nó rút cái cơ gân cốt của mình lại hết, chứ không phải như người bình thường. Ví dụ như mọi người kêu mặc áo dài để đi, mặc áo dài nhưng mà tay phải chạy vô nó không có bằng bên cái tay trái, nên nói không được. Đó là những cái nó rất là, nhưng mà cái hậu quả của cái stroke mà khi mà người bệnh nặng, nó không thể nào trở lại như là mình ngày xưa được hết. Cái thiệt hại của cái cơn bệnh đột quỵ, những cái cơ bắp của mình nó Thảo vẫn khỏe, Thảo vẫn nó phải dẫn cái, nhưng mà nó bị cũng có phần nào đó nó bị co rút. Thảo không biết là trong tương lai Thảo có trở lại cái co rút đó, Thảo có thể dẫn nó ra được không, tại vì khi Thảo tập ở thầy Quốc thì mình có những cái yoga, những cái stress đang chứ, nhưng mà không không chịu thua.
Vâng. Vâng, thưa quý vị, Dũng Nghiêm được biết cái viện y pháp khí công của bác sĩ Trần Công Quốc Anh nó ở ngay cái tại thành phố Richardson gần đây thôi. Và nếu như mà có ai hoặc là những người thân quen mà hoặc quý vị biết á, bị đột quỵ á, thì muốn hồi phục thì như lời chị Thảo có chia sẻ từ nãy giờ thì quý vị cũng có thể đến nên đến chỗ bác sĩ Trần Công Quốc Anh để mà tập luyện thêm cho đúng phương pháp mà để mà hồi phục sức khỏe cho nhanh. Mời anh Trung Đảm.
Dạ thưa anh Dũng Nghiêm, thưa chị Thảo, qua câu chuyện của chị thì Đạm lên được vài điều. Cái thứ nhất là phòng bệnh hơn trị bệnh. Cái đó ai cũng hiểu hết nhưng mà ít ai để ý lắm. Cho nên thật sự qua câu chuyện của chị thì nếu mà không xảy ra thì tuyệt vời, đúng không? Thì cho nên trước khi đó thì cỡ độ tuổi nào đó thì mình nên khám bác sĩ, nên cố gắng để mình không có muốn tất cả. Nếu không thì mình sẽ trải qua những câu chuyện của chị Thảo trải ra. Mà thật sự nếu mà muốn quay lại thì chị Thảo cũng không có muốn tất cả những gì nó xảy ra hết. Cho nên phòng bệnh hơn trị bệnh. Cho nên anh chị em qua câu chuyện của cà phê và cuộc sống, qua của chị Thảo thì mình lên một điều là nên cố gắng tránh ra để mình trường hợp đó xảy ra cho mình. Đó là number one. Cho nên đầu tiên mình phải đi khám bác sĩ, đầu tiên mình đi check up đàng hoàng đầy đủ hết thì rất là quan trọng cho cuộc sống của mình. Tại vì nó xảy ra thì thật sự là nó xảy ra thì mình cũng phải chịu thôi, bắt đầu mình phải tính tiếp. Nhưng mà cái đầu tiên mình có thể tránh được tất cả những câu chuyện gần nửa tiếng hồi anh em, chị em tâm sự với nhau thật sự thì cũng không muốn xảy ra. Cho nên cái đầu tiên đã muốn chia sẻ với anh chị em, bạn bè ngoài kia là mình không muốn cái trường hợp đó xảy ra cho tất cả bạn bè và người quen của mình. Cho nên bằng cách đầu tiên là mình đi giữ cái sức khỏe của mình, nên rồi thiên cảm bác sĩ của mình hy vọng là nó sẽ ngăn ngừa rất là nhiều việc. Cái thứ hai, khi nó xảy ra đối với mình như đối với chị Thảo thì cái tình yêu, cái nghị lực, cái sức sống nó phải là quan trọng, tinh thần nó quan trọng, đi song song với cái điều trị của bác sĩ. Thì hai cái đó, qua câu chuyện chị Thảo thì mình lên được 2-3 điều. Điều cái thứ ba nữa là mình phải organize, mình phải chuẩn bị nếu trường hợp nó xảy ra cho bản thân của mình, cho đình của mình thì tất cả những người thân yêu của mình đều có một cái biện pháp để nó dễ dàng hơn. Thì qua câu chuyện của Thảo thì Đạm nghĩ là có 3 điều cần phải lên từ học từ cái trường hợp của chị. Tức là mình phải trị bệnh, mình phải phòng bệnh, đừng có để xảy ra với mình. Nó xảy ra thì nghị lực mình phải có, tình yêu thương mình phải cố gắng giữ được cái tinh thần mình vững, mình sẽ vượt qua. Tại vì không ai yêu mình bằng chính bản thân của mình hết. Nếu mình nằm đó thì tất cả mọi người đều khổ, cho nên mình phải có nghị lực để vượt qua cái chuyện đó. Cái thứ ba nữa là mình phải chuẩn bị tất cả mọi việc khác. Thì khi mà nó công việc nó xảy ra thì với người thân yêu của mình có công việc để có cái để biết được làm tới đâu và làm tới đâu, nó không có rối rắm. Thưa chị Thảo và thưa anh Dũng Nghiệp và thưa tất cả bạn bè ngoài kia.
Vâng, cảm ơn.
Dạ, cho em đi bác sĩ vẫn bình thường, em uống thuốc vẫn bình thường nha. Em bị tăng xong không có đến. Cái tăng xong này em đã bị trước lâu rồi, từ năm 2005 rồi. Thì lúc đó là cũng công việc căng thẳng, công việc đó đến lại là cái stress. Mặc dù là em có đi bác sĩ dẫn khám định kỳ, em vẫn uống thuốc rồi đầy đủ hết nha. Em không phải là cái người mà dẫn người gì vậy được, tại vì em bán bảo hiểm mà em đâu có thể nào vậy. Nhưng mà có những cái mình sơ ý là tại vì lúc đó là cái năm 2022 bảo hiểm nó không có gửi cái thẻ bảo hiểm về cho Thảo đúng lúc. Nhưng mà Thảo thấy nó trội, mình một năm chỉ có đi khám định kỳ, tất cả mọi chuyện ok hết, đâu có cần thiết đâu. Wrong number. Cái mà nó hit Thảo là vì stress, là căng thẳng trong cuộc sống. Lúc đó là không biết làm sao làm ra tiền ra gì, sao 22 vẫn còn dư âm của Covid. Văn phòng, nhà cửa, điện nước, chi tiêu mọi thứ. Sao làm sao phải bị stress, là làm sao phải có đủ cái xã hội để mà phải khen những cái phần đó. Thì quý vị khi phải thấy mình bị stress nên buông. Đừng như Thảo ôm hết rồi tới chừng mà nằm ở đó thì lúc đó mới là tội cho con, tội cho những người thân, tội cho cha mẹ của mình. Thì đó là cái cái lỗi của Thảo là em muốn sửa. Của Đạm mình đã nói đi bác sĩ thì em có nha anh Đạm. Nhưng mà em bị lỗi là cái quá căng thẳng, quá ôm đồm, cái gì cũng muốn làm hết, cái gì cũng muốn tốt hết để cho mọi người, thì cái đó là không đúng. Khả năng của mình nó chỉ cái hình nước nó chỉ có nhiêu thôi, mình đổ tới bao nhiêu thôi, không được hoài. Kể lại em. Rồi một cái em muốn chia sẻ cộng thêm là sau khi cái cơn đột quỵ của em hồi phục ấy, thì em tuyệt đối là không ăn muối, em bỏ muối. Những cái món đồ ăn mà em mê nó có muối nhiều, ví dụ như crawfish, em đóng ngoặc mở ngoặc, em nói cái này chính bản thân em thôi nha, cơ thể của em, thì khi mà em ăn crawfish vô đó là em feel được, thì em đi đo phân xong chú cha mẹ ơi lên đúng không, là từ bỏ cái món crawfish, không ăn luôn, cho em thôi nha, còn cả mọi người bên ngoài thì mình thích mình cứ ăn, nhưng mà vì em có cái tâm nguyện là em không muốn đột quỵ nữa, những gì mà nó không tốt cho cơ thể của em đều em ăn mọi thứ, em đều coi hết, coi cái này cơ thể của mình nó bị hết đến cái đồ ăn đến như thế nào. Thì thật sự là tất cả mọi người em khuyên là nên để ý cái cơ thể của mình, nó dị ứng, nó interact với cái món đồ ăn mà mình thích đó như thế nào. Tại vì những gì mà mình đưa vô trong cơ thể của mình thì nó sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của mình hết. Em khỏe như bây giờ là nhờ em thay đổi cái ăn uống của em rất là nhiều. Dạ.
Vâng. Dạ. Vâng, và bây giờ thì xin chị cho một cái lời khuyên tóm tắt của một người đã từng bị tai biến đến với khán giả thưa chị.
Dạ thì như em nói là mình cái ăn uống là mình nên coi lại, và cái thứ hai nữa là sức khỏe là của mình, thì mình phải làm sao mà mình trân quý, đừng nghĩ là ôi chuyện đó xảy ra với người ta thôi, với Thảo thôi, không xảy ra với mình. Em đã có từng có cái suy nghĩ đó, là vì em rất là hoạt động và mấy nó lại là bận quá không có đi tập thể dục thôi, chứ em cũng là cái người thích tập thể dục, nhưng mà đừng nghĩ nó xảy ra đến người khác, không xảy ra đến mình, và đừng nghĩ là cái này xảy ra mấy người già thôi, tại em cũng nghĩ là stroke cho cha mẹ em là 70-80 tuổi thôi, em còn trẻ gì chắc không sao đâu, trời ơi không dám đâu, nó quất ráo quá trơn á, stroke không chừa người nào nha quý vị. Cái quan trọng nhất là stress, tức là căng thẳng trong cuộc sống của mình, những gì mình buông bỏ được, mình đưa cho người khác được, nên làm đi. Tại vì khi mà mình mất cái sức khỏe, lúc mà Thảo nằm ở trên giường bệnh rồi đó, lúc đó Thảo mới hối hận, quá ý y cái sức khỏe của mình khi mất rồi. Bây giờ mới quý, quý ở cái ngày xưa không chịu giữ gìn để bây giờ mất. Rồi mới đau. Thì đó là em chỉ có nhiều đó thôi. Thợ chỉ có nhiều đó thôi anh Dũng Nghiêm.
Vâng. Anh Tôn Đạm có chia sẻ gì thêm trước khi mình kết thúc chương trình không anh?
Dạ, thì một điều nó mình lên nữa là stress căng thẳng nó làm cho, mặc dù mình có đi khám bác sĩ, mình khám gì, nhưng mà có stress thì căng thẳng lắm. Cho nên mấy bà vợ ở ngoài kia, nếu anh em thua cà phê, cà pháo, uống bia bọt thoải mái, đừng có cằn nhằn. Tại vì như vậy, đó là only thing để chúng tôi để chỉ dạy tỏa cái stress. Cho nên, đây cũng là thừa gió bẻ măng thôi. Cho nên nếu mà phải đặt tiền thêm với anh tôi uống cà phê, cà pháo, hút thuốc, uống bia bọt thì cũng nên hoan hỷ. Phải không chị Thảo?
Kiểu này sao cho em cũng bị la giống chung phe với anh Đạt, với anh Dũng Nghiêm quá. Thật sự là cuộc sống này nó rất ngắn ngủi. Chỉ có chớp mắt, chỉ có thấy Thảo mới đó. Nên khi mà Thảo bị sốt, bạn bè của Thảo đều bị sốc. Dữ hơn Thảo nữa là trời ơi, mày như vậy là tiếng mưa mà mày còn đổ tháo là như vậy, mà mày bị sốt của tao sao. Cái đó là cái mà mình phải tưởng ra là nó không có chờ là đợi thôi ngày mai á bị nó quất một cái là xong à, nó tiễn em đi, nó đưa một sớt luôn.
Vâng, cảm ơn anh Tôn Đàm cũng như là chị Tina Thảo Trân đã dành thời gian chia sẻ một những cái điều, những cái thông tin, những cái tâm tình rất là hữu ích đến mọi người. Xin chúc chị Thảo, Tina Thảo Trân luôn luôn vẫn tiếp tục có nhiều sức khỏe hơn. Chúc anh Tôn Đàm cũng như quý khán giả cũng thật là nhiều sức khỏe. Và xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.
Cho em gửi lời cảm ơn quý vị đã lắng nghe mấy anh ba anh chị em và ba anh em tâm sự rồi những gì mà mình có thể làm được bây giờ, đừng chờ, nên làm đi nha. Dạ, xin hết.
Vâng, cảm ơn chị Tina Thảo Trần nhiều, cảm ơn anh Đạm đã đồng hành cùng với Dũng Nghiêm.
Dạ, cảm ơn
anh Mai, chị Thảo, bye anh Dũng.
Và xin chào.